Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là cái buổi học sau cùng của chúng tôi phụ trách. Không hiểu tại sao thời gian trôi quá nhanh ha. Mới đó là chúng ta đã đi qua 4 buổi rồi phải không? Cho nên ban Hoằng Pháp phân công các buổi tới, các chủ đề nói tiếp là tới 6 buổi. Nhưng mà 6 buổi thì chúng tôi là phụ trách tại chùa Xá Lợi rồi, không còn cái vị trí này nữa. Có nghĩa là thay nhau. Nhưng mà Xá Lợi thì nó may mắn hơn, nó được 6 buổi, nó nhân lên 6 buổi. Còn đây thì kết thúc có 4 buổi thôi. Hôm nay những gì cần nói thì chúng ta nói hết buổi nay nha. Còn mấy sang năm mới nói. Nhưng mà nói chung là thế này, ta chỉ có duyên bao nhiêu thì ta chia sẻ bấy nhiêu thôi. Hôm nay chúng ta đi đến phần kết thúc của cái kinh Vu Lan. Trong cái phần kết thúc này đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu lại một cái lời phát biểu của một Phật tử là Thầy nói rõ cho con về cái ngũ vô gián tội và ngũ nghịch nó có giống nhau hay không. Hai cái phần này á, nếu ta đã từng đọc kinh Địa Tạng đó, ta thấy hai phần này nó khác nhau. Và trong cái thế giới của nó là thế giới của địa ngục, nó cũng là địa ngục mà thôi. Nhưng mà địa ngục này nó có nhiều cái dạng của địa ngục, mà trong kinh nói là hằng hà sa số địa ngục. Mà trong cái địa ngục căn bản của chúng ta đó là tâm địa của địa ngục, cho nên gọi là thiết vi. Từ trong cái chính đó mà nó sinh ra về tất cả những địa ngục lớn rồi địa ngục nhỏ. Mà trong kinh là vô minh, phải không? Vô minh càng lớn bao nhiêu thì rơi vào địa ngục càng bao la bấy nhiêu. Còn có người có học thì vô minh nó ít, nên nó ít có thấy sự đau khổ. Nhưng ở đây chúng ta nhắc lại nhanh hơn để cho Phật tử mình có hiểu được và chúng ta cố gắng thực hành. Trong cái ngũ vô gián á, chúng ta nên nhớ cái ngũ vô gián. Thì nó giờ là giết cha nha, rồi giết mẹ, ta ôn lại lần này, rồi giết thánh nhân, rồi giết Phật. Đây. Ra cái gì? Phá hòa hợp. Ta đã phá hạnh phúc đó. Chỗ này nè. Như vậy đó, cái chỗ cha, mẹ, thánh nhân, Phật và hạnh phúc thì chúng ta thấy rằng gọi là ngũ nghịch nha. Không hiểu tại sao cái này gọi là ngũ nghịch, nhưng mà trong giáo điển cũng ghi là ngũ nghịch. Do ta không phải là ta giết cha, ta giết mẹ, ta giết thánh nhân, mà đem muốn nói rằng là mình không tôn trọng cha mẹ. Nhớ trong kinh mà, trong kinh Vu Lan nè, không tôn trọng cha mẹ là xem thường cha mẹ, xem thường cha và xem thường gì? Mẹ. Có nghĩa là những gì cha mẹ dạy mà ta không gì, ta không vâng lời, ta không làm đúng cái vai trò của chân lý thế gian á. Để cho nên là ta rơi vào cái dòng là ngũ nghịch. Là nghịch mà. Ngũ nghịch ta là nghịch á, ta gọi là nghịch nhi, nghịch tử. Chữ tử á, tử là con. Nghịch tử nè. Nhưng mà trong kinh á, đó là nghịch gì? Nghịch nhi. Nhi. Tử cũng là con mà nhi cũng là gì? Nhưng mà con á, mà dạy được á, thì nên ta dùng gì? Chữ tử. Còn con mà dạy không được ta dùng gì? Chữ nhi. Cho nên chú ý chỗ này đó. Chữ Hán nó có cái tuyệt vời chỗ này. Bây giờ chữ nhi này á, nó lót chữ này chữ quỷ. Quỷ là không dạy được. còn tử là con là dạy được. Thành thứ hai cái từ này nó khác nhau, nhưng mà trong đồng một nghĩa nhưng mà sử dụng khác nhau. Nếu con hiếu tử thì dùng chỗ này nè, nghịch nghịch tử thì dùng chỗ này. Nhưng mà ở đây nè, nếu nói là không vâng lời cha, không vâng lời mẹ và không làm đúng như gì thánh nhân đã dạy, phải không? Giờ không đúng lời Phật dạy rồi phá đi hạnh phúc chúng sinh thì rơi vào cái dòng gì? Ngũ nghịch. Chứ có đời ai mà giết cha giết mẹ bao giờ, phải không? Giết thánh nhân. Nhưng mà muốn nói là ta xúc phạm, ta không tôn trọng, không tôn trọng cái điều này Phật tử phải quán thôi. Có nghĩa là nhìn về cái sự học, sự hiểu biết và mình đối diện với cuộc đời, thế ta mới biết rằng ta đã xúc phạm rất nhiều. Kiểu như cha mẹ dạy mình đó, không biết mình vô tình hay cố ý, hay là biết cha mẹ thương mình quá đi, rồi mình phớt lờ cái lời dạy đó đi, thì xem như là gì mà rơi vào cái dòng này đấy. Còn bậc thánh nhân á, là những người á, học sâu hiểu rộng, và những người có thể giúp cho ta hiểu được cái gì, cái kinh nghiệm cuộc sống ở đời mà ta quên mất, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Thí dụ ta đọc qua kinh sách đi, những cái giai đoạn này không có ta, nhưng mà hôm nay ta đọc được đó là nhờ người đời gì, họ ghi lại, ghi chép lại cho mình. Và những câu đó thì ta phải gì? Ta phải ghi nhận và phải tôn trọng. Cho nên kinh sách ngày xưa đó, ta không có bừa bãi như mình. Mình đụng đâu mình vứt đó là mất đi cái sự học, là không tôn trọng thánh nhân. Ta nhớ không? Trong lịch sử Đức Phật dạy vậy. Còn đối với Phật nè, đã thành Phật rồi thì ai xúc phạm được Đức Phật? Nhưng mà ở đây ta nói giết Phật, làm thân Phật ra máu là phải giết Phật, còn gì nữa? Nhưng mà ta cứ nói làm thân Phật mình không có làm. Nhưng mà mình làm thân Phật chỗ này nè, có nghĩa là lời dạy Đức Phật ta không làm được điều gì cả trong cuộc sống, thì ta coi như xúc phạm Đức Phật. Hôm nay Đức Phật dạy người Phật tử tại gia phải gì? Phải thọ tam quy và trì ngũ giới, ta cũng chưa làm được trọn vẹn đó. Thấy chưa? Do vậy xúc phạm rất nhiều. Ta đi sâu vào chân lý tuyệt đối chỗ này, ta xem cái tuyệt đối lượng của Hòa Thượng Duy Luật, cho ta thấy rằng cái lời dạy này nó mới chính xác. Ngài nói rất rõ để ta hiểu. Bần không ta dùng cái pháp của thế gian mà thôi. Cho nên ta nghĩ rằng cái tình người trong cuộc sống nó khác nhau. Nhưng mà đi sâu vào chân lý thì phải nói đúng như lời gì? Lời Phật dạy. Và ở trong cái hạnh phúc con người là cao cả nhất. Sống ở đời không có hạnh phúc thì không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà ta phá hạnh phúc đi thì không còn gì để sống. Vì vậy trong cuộc sống của mình hôm nay có những người hoàn toàn trống không. Phải không? Không cha, không mẹ, không người, không thầy, không bè, không bạn, không Phật, không luôn đi. Không có hạnh phúc. Mất tất cả là bởi vì họ rơi vào trong gì? Ngũ nghịch tội. Cái Phật tử cẩn thận. Nhiều khi ta tưởng rằng ta đúng, nhưng mà ta nhìn kỹ vào chân lý ta thấy sai rất nhiều. Sai rất nhiều. Còn ngủ vô gián á, thì ngủ vô gián thì cái sự đau khổ nó dồn dập liên tục, mà nó không có khoảng cách dừng nghỉ. Ta gọi là vô gì? Vô gián. Ở trong á, kinh Địa Tạng Đức Phật có nói, ta nói về phần nghĩa thì dễ hiểu hơn phải không? Một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại là một. Muôn lần chết muôn lần sống lại, cái chết đi sống lại nó liên tục ở trong thế giới của gì? Của địa ngục. Ở đây ta mới hiểu rằng là tâm niệm luôn thay đổi liên tục. Nó làm cho con người mệt mỏi và vất vả vô cùng. Nếu ai đã từng làm những cái việc bên ngoài mà bao la đó, thì việc này nó chồng chất việc kia, chồng chất việc nọ, nó làm cho mình gì? Căng thẳng, và nó làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình mau già cõi đi, và làm cho mình mau gì? Cảm thấy phiền não nhiều hơn. Đó là thế giới của gì? Thứ nhất, nó không bao giờ dừng lại cả. Hôm nay tới ngày mai, giờ hôm mốt, và suốt cả cuộc đời nó cũng đều giống như vậy. Còn cái thứ hai nè, cái nghiệp cảnh á, và cái nghiệp lực á, nó luôn luôn gì? Nó luôn theo sát cuộc đời của mình. Nó không buông của mình. Ví dụ ta nói trong cái tình thân của gia đình đi, lục thân quyến thuộc, ông bà, cha mẹ, vợ, chồng và con cái, thì ta nói đây là một cái thế giới ta không bao giờ tách rời ra được. Không bao giờ tách rời ra được. Bởi vì cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, công danh, sự nghiệp, phải không? Tất cả cái này nó đi hết cuộc đời của mình thôi, tái sinh trở lại cũng rơi vào dòng này, không tách rời được. Cho nên tội hành nghiệp cảm liền liên tục. Hết cha tới mẹ, thấy không? Hết mẹ và anh em và vợ chồng rồi con cái rồi công danh sự nghiệp, suốt một cuộc đời mình nó dây kín mà nó không chừa cho mình lối thoát, gọi là gì? Là vô gián. Nhớ vô gián nè, không dừng lại bất cứ chỗ nào cả. Đã chết đi cái dòng tư tưởng mình gì, nó thay đổi suy nghĩ liên tục, nó không để cho ta gì nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà bây giờ ta uống thuốc ngủ để ta ngủ trừ hao đó.
nhưng mà ta quên rằng hãy uống thuốc ngủ là ta cắt mất cái tuổi thọ của bản thân mình. Ở đời ta sống không có dài mà ta tự cắt mất tuổi thọ của mình, mình không hay. Mình sống vào phương diện xã hội mình không nhìn được cái chỗ này. Hôm nay là ta những người đó vừa lớn lên là ta đã đi dần vào cõi chết. Khẳng định là vậy. Nếu mà trời ban phúc cho ta được 80 tuổi đi, phải không? Phật tử nên nhớ điều đó đi. Mà hôm nay ta được 50 là ta biết khoảng thời gian nó còn có 30 năm thôi. Phải không? Nó ngắn dần, còn ngủ cái nữa rồi, còn gì nữa hết rồi. Phải không? Ngủ nó mất rất nhiều. Phật tử suy nghĩ đi, mình cứ quán tưởng về mình đi. Một ngày mình ngủ bao nhiêu tiếng là chết bao nhiêu tiếng rồi. Nó còn có bao nhiêu giờ đâu. Mà hãy mở mắt ra lại bắt đầu suy nghĩ. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, cái, anh em, công danh, sự nghiệp, tất cả cái này không có cái nào của mình cả, không có thời gian nào của mình cả. Cho nên địa ngục này nó chồng chất địa ngục kia và liên tục như vậy. Và những cái này là nghiệp cảm, nghiệp cảm của mình. Nghe cha đau cũng phải lo nè, nghe mẹ đau cũng phải lo không? Vợ, chồng, con, cái đau phải lo chứ. Công danh sự nghiệp phải giữ gìn nè. Cho nên liên tục, không thoát khỏi. Gọi là gì? Vô gián, vô gián. Chúng ta nên nhớ, ở trong cái thế giới vô gián á, nó từng cái cảnh giới riêng của nó, chứ nó không phải chung một cái. Nhớ nha, nghiệp cảnh nó khác nhau. Ở trong thế giới của này, nó có từng cái nghiệp cảnh riêng của nó. Cho nên mỗi người nó có một cái tâm sự riêng của nó. Và mỗi người có phiền não riêng, và mỗi người có nghiệp báo riêng, và có nghiệp gì, nghiệp lực riêng. Không ai giống ai cả. 100 người thì nó 100 cái nghiệp lực khác nhau, và 100 cái nghiệp báo khác nhau. Cho nên trong thế giới địa ngục nó cũng khác nhau chỗ này. Đấy. Còn thế giới thứ tư chỗ này là, có nghĩa là suốt cuộc đời mà rơi vào trong cái vô gián địa ngục là nó không bao giờ đổi thay. Ta không biết bao giờ nó thoát khỏi được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói thân người khó được, thân người khó được. Mà hôm nay đã được thân người rồi đó, thì cái điều đó nó vô cùng gì? Vô cùng hạnh phúc. Nó quý vô cùng. Là cái điều đó phải nhớ. Bởi vì Đức Phật nói cây sắc ngàn năm trổ bông nó còn dễ, chứ con người mất đi thân này rồi không biết bao giờ mới tái sinh trở lại. Là cái điều đó khẳng định. Cây sắc mà đời nào trổ bông? Mà Đức Phật nói nghìn năm trổ bông cũng còn có thể được. Nhưng mà con người mất rồi thì không thể được. Cho nên hôm nay ta được cái phước báo này đó, là ta thoát khỏi chỗ này rồi. Nhưng ta có thoát khỏi toàn thế giới này chưa? Chưa. Nè, còn phải cha có mẹ phải không? Phải không? Con cái vợ chồng này, tất cả công danh sự nghiệp, nó gì nó gây khốn cuộc đời mình. Cho nên suốt đời nằm trong đó. Thoát được cái này không thoát được cái kia. Và trong cái chỗ này đó là nó muôn hình vạn trạng. Nó thay đổi đổi thay liên tục. Có nghĩa là mới thấy đó khác đó, thấy đó khác đó liên tục thế này. Cho nên ta gọi là vô gián. Không có dừng nghỉ, không có khoảng cách. Có nghĩa là liên tục và liên tục mãi. Mà cái lời Đức Phật dạy nó tuyệt vời lắm. Nó không phải đúng vào cái thời điểm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có Phật có mặt ở trên cuộc đời này. Mà cái lời dạy này đó, nó xuyên suốt cả thời gian và không gian. Bất cứ lúc nào nó vẫn chính xác. Nó chính xác đến mức độ mà khi ta học đạo rồi, ta cảm thấy rằng ta mới vội vàng. Và ta thấy rằng ở trong kinh điển của Pali nó dạy rằng khi Đức Phật thuyết cái bài pháp này rồi, các vị tỳ kheo mới gì? Mới tự hủy hoại cái thân của mình để cho cuộc đời mình kết thúc sớm hơn, để không chuốc lấy những sự đau khổ này. Như Đức Phật đó, Đức Phật dạy rằng không nên làm như vậy. Ta biết rằng cái cuộc đời ta hay dơ vào dòng mà hôm nay được cái thân người rồi, ta phải dùng cái thân người này gì? Để ta chuyển hóa cuộc đời của mình. Cho nên kinh Pháp Hoa nói rằng thân người là một kho tàng phước báo, nhưng mà tiền thân đó là một kho tàng của nghiệp lực. Và hôm nay ta giác ngộ rồi, đây là một kho tàng phước báo. Cái lời nói của mình ngày trước mình hung dữ, thì bây giờ mình chuyển sang cái lời nói nhẹ nhàng, phải không? Tụng kinh trì chú rồi, phải không? Làm những công tác từ thiện, nó tạo thành cái phước báo. Cho nên có cái thân này mà không làm được gì là nó uổng kiếp người. Đức Phật nó uổng kiếp người. Vậy ta phải tận dụng cái thời gian nào có mặt trên cuộc đời này, phát huy hết khả năng của cái thân ngũ uẩn, để một ngày nào nó già, nó yếu, rồi nó bệnh tật và nó chết đi, ta không tiếc một cái gì cả. Vì ta làm được tất cả những gì phải làm rồi, lúc ta ra đi ta không hối tiếc. Còn hôm nay có những điều ta không làm, đến khi ta muốn làm thì lực bất tòng tâm rồi. Muốn làm sức khỏe nó không cho, tuổi già nó không cho nữa, thì nó uổng kiếp người của mình. Vì vậy trong khoảng thời gian mà còn trẻ nhỏ đó, phải cố gắng học và phát huy tất cả những gì mà cái thể xác này nó tạo cho mình, và cái duyên nó đến với mình, ta phải phát huy tận cùng của nó, đừng có nhắm mắt để về ra đi. Đây. Và trong thế giới địa ngục này đó, nó còn những cái thế giới địa ngục mà Phật tử mình phải nhớ, để mình tránh nó, mình hiểu nó và mình tránh xa nó, chứ đừng mình để nó giết chết cuộc đời của mình. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói có địa ngục. Địa ngục thì bao la lắm, nhưng có những địa ngục căn bản mà con người chết vào nó. Hình như duyên phấn thì với các bạn này, hai cái nó không có kết duyên hay sao? Phải không? Duyên phấn thì nó làm như nó quá khô. Cho nên nó không kết quả. Địa ngục ta nhớ nha. Cái địa ngục mà chúng ta nhớ thế nè, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nó có địa ngục. Những cái địa ngục mà ta chưa bao giờ tưởng tượng. Địa ngục thất vọng, ở quên nữa, địa ngục thất vọng. Thất vọng nha. Thất vọng là một cái thế giới địa ngục của bản thân mình đó. Ở đời á, cái tuổi thọ nó không có dài, Phật tử đừng bao giờ thất vọng. Mình chuyển nó thành hy vọng đi, phải không? Chứ đừng để nó thất vọng. Dò thêm cái thất bại, đừng bao giờ thấy nó thất bại rồi ta về ta ngã quỵ nó xuống, mà ta phải về ta bật nó dậy lên, phải không? Ta xây dựng lại cuộc sống mới. Thất bại là cái gì? Là kinh nghiệm của sự gì? Của sự thành công. Cho nên thất bại cái tự nhiên bỏ cuộc luôn à. Mà cuộc đời ta có thể làm điều gì khác. Hôm nay cái việc này, nếu mà ta thất bại với nó, một là ta không có duyên với nó, ta phải hiểu cái luật nhân duyên đó. Không có duyên đó, ta chuyển sang gì, cái việc khác vẫn thành công hơn thôi. Tự nhiên làm việc này là không được cái nghĩ luôn, suốt cuộc đời thất bại, phải không? Thất bại rồi ta chuyển sang một thế giới của địa ngục là thất tình, tự hủy hoại cuộc đời mình toàn bộ. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có 108 cái địa ngục, mà những địa ngục thế này là địa ngục căn bản mà con người hay rơi vào trong đó. Nó còn nói rất nhiều, địa ngục buồn bã, thấy không? Địa ngục phiền não đó. Rồi địa ngục gì gây gỗ, rất nhiều thế giới địa ngục. Cho nên khi đâu đi sâu vào trong giáo điển, ta thấy rằng ta hoàn toàn sống trong thế giới của gì? Nghĩa đụng người địa ngục không à. Hôm nay ta học đạo và ta quán tưởng, ta hiểu rằng những cái này nó không đem lại cái niềm vui và hạnh phúc cho mình, thì mình phải gì? Mình phải tách rời nó ra khỏi cuộc sống của bản thân mình. Đấy, trên đường đời mà ta đi mà biết bao nhiêu phong ba bão táp, và nó phủ kín cuộc đời mình, cũng chính là thất vọng, thất tình, thất bại gì gì. Cái này xem vào. Cho nên ta phải có bản lĩnh. Có bản lĩnh là con người phải học hiểu giáo pháp của Đức Phật dạy, để ta tỉnh lại với bản thân mình, chứ ta không bao giờ làm nô lệ cho nó. Làm nô lệ là tự mình giết chết cuộc đời của mình. Học đạo là phải giác ngộ, giác ngộ là phải hiểu, hiểu là phải thực hành, thì nó mới vượt qua cái thế giới này. Mà nếu vượt qua những thế giới này, suốt cuộc đời không bao giờ đau khổ nữa. Nếu ta lụy thì ta sẽ đau khổ. Lụy là ta chấp nhận làm nô lệ cho nó. Mà ở đời làm nô lệ cho cuộc sống vẫn đau khổ, chứ đừng nói làm nô lệ cho cái tâm địa con người thì càng khổ gấp trăm nghìn lần nữa. Cho nên cuối cùng chúng ta phải giải thoát cho bản thân mình, giải thoát tất cả những điều này. Ta thấy những cái thất vọng đến với mình chia tay nó đi. Thất bại đến ta chia tay nó đi. Thất tình đến ta cắt nó đi. Ở đời nó không có thật, tội tình gì phải giữ, phải không? Tất cả đến đều có duyên, hết duyên thì gì? Chia tay. Cũng như ta gặp nhau trong 4 buổi, trong 4 tuần, và buổi hôm nay là buổi kết thúc. Ta nên nhớ rằng ta trao và chia sẻ nhau những cái lời dạy, những cái chân lý giúp cho nhau hạnh phúc thôi, kết thúc được. Đừng làm gì khác hơn nữa, phải không? Vậy là đủ rồi. Thì tự nhiên ta giác ngộ. Giác ngộ ở cái ý này, ta phải nhân rộng ra cuộc đời của mình. Chỗ nào ta cũng phải giác ngộ với nó. Tới chỗ nào đó là có duyên. Nhưng mà chia tay rồi là hết duyên. Hết duyên phải hiểu rằng tình cảm đến đó là kết thúc được rồi. Đừng làm gì khác hơn. Làm gì khác hơn nó lọt vô cái gì? Thất tình. Mà lọt vô thất tình rồi là gì? Thất bại. Nhớ cái điều này. Bây giờ thất tình là 7 cái thứ tình cảm của con người mà gì? Chết nha. Cái chữ thất tình này nó khác thất tình này. Chữ thất tình này đó là 7. Còn thất tình này là thất bại. Hai cái chữ nó khác nhau. Cho nên cái chữ Trung Quốc á, nó giúp ta nhìn rõ hơn. Còn ta nói bằng cái chữ của chúng ta hay nhầm lẫn. Hai chữ thất nó khác nhau, thất bại nó khác nhau, còn thất tình nó khác nhau. Thất tình có nghĩa là ta bị những cái vui buồn, thương yêu, giận ghét nó chi phối cuộc đời của mình. Ở đời sống không có dài, không có lâu, mà cứ ở đó buồn bã và thất vọng thì còn gì cuộc đời của mình nữa. Suy nghĩ cho kỹ nha. Nhìn cái gương mặt mình lên cái tấm gương đi, rồi mình thấy rằng có thất tình hay không là biết liền. Con người thất tình nhiều thì cái mặt nó nhăn và khó coi. Và có con người nào hiểu được thì tự nhiên cái gương mặt nó sáng rực lên. Và nó gì?
nó cảm thấy sự thông minh của con người đó. Còn bắt đầu ta đi vào cái lợi ích của kinh nè,
lợi ích của pháp Vu Lan nè. Phần này ta tạm ổn nha. Bây giờ ta đi vào cái lợi ích. Pháp Vu Lan. Lợi ích nè. Một là Đức Phật khai thác hiếu tâm của người học đạo nè. Bởi vì người nào nó cũng có gì, cũng có tâm á. Nhưng mà cái tâm hiếu này đó, hình như nó bị ẩn mình ở trong cái cuộc sống. Mà ít bao giờ ta sống trọn vẹn với tâm hiếu lắm, ít bao giờ lắm. Khi có chuyện gì xảy ra đó trong cuộc đời của mình, rồi lúc đó cái tâm hiếu nó mới hiện ra. Cho nên khi còn sinh tiền, Đức Phật dạy rằng thế này, phải khai thác tâm hiếu ở chính gì, ở trong hồn của mình, để mình hiểu rằng ta ra đời này đó, thấy không, là có cha có mẹ. Nếu không có cha có mẹ là không có mình. Phải luôn nhớ cái điều này thì ta mới gì, ta mới biết rằng đến cái chữ hiếu đấy. Cho Đức Phật đề cao chữ hiếu. Mà trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Đức Phật cũng nói rằng hiếu tâm là Phật tâm, hiếu đạo là Phật đạo, hiếu hạnh là Phật hạnh. Cho nên tất cả cái đó đều là pháp hạnh của người gì, của người học đạo. Nếu ta học đạo mà ta thiếu đi cái hiếu đạo, hiếu tâm này thì không thành công. Mà người tu hành dù cho cái đạo cao đức trọng mức độ nào nữa, nhưng mà cái hiếu tâm không có thì cũng không thành tựu được Phật quả. Đức Phật nói điều này để nhắc nhở mình, và nhắc nhở phải khai thác hiếu tâm. Thì trong hiếu tâm đó chúng ta phải nhớ rằng thế này nè, khi á, cha mẹ còn sinh tiền, ta phải nhớ cái điều này. Cha mẹ nè, cha mẹ còn, ta phải làm gì? Khi cha mẹ mất đi, ta phải làm gì? Chứ không phải nói là mỗi ngày mua cho tô phở là tưởng rau là hiếu tâm. Nhớ nha, cái chuyện đó đó coi chừng nó đi lạc hướng. Bởi vì á, thấy cha mẹ còn, ta phải làm trách nhiệm của một người con là cái điều quan trọng đấy. Khi còn đó, những cái gì mà cha mẹ nhận thấy, cảm nhận được giữa tình cảm phụ tử mẫu tử, ta phải làm tròn trách nhiệm đó. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ cái vấn đề gọi là xót xa ở trong cái thế giới mà giữa con người với con người đâu. Ta nhìn những cái bệnh nhân mà nằm ở trong bệnh viện đi, rồi những người thân mà đứng bên ngoài chăm sóc đi, rồi ta nhìn lại mình đi, rồi ta mới nhìn cái hoàn cảnh đó, ta mới cảm thấy rằng cái cha mẹ còn ta cũng chưa làm được. Không hiểu tại sao khi mà cha mẹ của mình sanh ra mình cũng làm cái việc này thôi, mà ta gọi là mười ân nuôi nấng, thấy không, đẻ đau chăm sóc đỡ đần, rồi nuôi dưỡng dạy dỗ lớn khôn, là nó đủ mười ân. Thì hôm nay ta làm lại mười ân này báo đáp. Có nghĩa là cha mẹ mà có ngã bệnh, cha mẹ mà có những cái buồn bã thất vọng mà xảy ra, ta phải là người bên cạnh để chăm sóc. Ta có làm được điều đó không? Ta khó làm được điều đó. Nhưng mà không hiểu tại sao khi chúng tôi quán tưởng và nhìn lại, thì tại sao cha mẹ mình nuôi được ba người con, cũng có nhiều người tôi nuôi tới mười người lận. Bây giờ mình tạm thời nói gia đình mình đi, được ba người con mà lo một cách chu đáo, ai cũng tốt nghiệp lớn lên và cũng thành dân chi mỹ. Nhưng mà hôm nay ba người này không đủ sức để lo cho một mình mẹ mình khi mẹ mình gì ngã bệnh. Cái điều đó không hiểu tại sao. Luôn luôn phân công với nhau, phân công với nhau để người này tới người kia tới người nọ. Nhưng mà lúc cha mẹ mình sinh ra thì có một mình một mà không có phân cho ai cả, mà tại sao làm được? Ta nghĩ không biết tại sao con người đó cao cả quá, hy sinh. Còn mình đó, mình chỉ làm chút xíu thôi à. Lát cái nhức đầu, chóng mặt, cái đau lưng, cái mệt mỏi, vất vả. Rồi nó công việc là bao la, thăm cha mẹ thì vài phút thôi. Và ta tự nghĩ cái chỗ này, khi mà còn ta cũng chưa làm được cái gì hết rồi. Xoa dịu một cái tình cảm thật sự mà nuôi dưỡng mình từ bé chí lớn cũng chưa làm được điều đó. Mà Đức Phật đã khai thác chỗ này, yêu cầu chúng ta phải gì? Phải nhìn lại chỗ này để ta toàn thiện mình hơn. Chứ nếu không, ta chỉ có ở trên cái ngôn ngữ mà thôi, trong thực tế nó không có gì cả. Bởi vì cái hiếu tâm và cái hiếu hạnh này đó, nó sẽ chuyển hóa cuộc đời của mình. từ cái con người bất hạnh nó trở thành con người hạnh phúc, mà chúng ta không khai thác được nó, cho nên cuộc đời này bất hạnh này nó chuyển sang bất hạnh khác chứ không có chuyển sang hạnh phúc, là ta chưa làm được điều này. Cho nên hôm nay ta học thì ta phải khai thác điều này, khai thác là khai thác tự thân của mình đó. Mình nhìn lại người thân của mình, cha mẹ của mình thôi, đừng nhìn người khác, không có thời gian đâu. Thời gian mình lo cho mình chưa xong nó, đừng lo cho người khác. Bây giờ mình làm chuyện bao đồng không à, cái chuyện của mình thì không lo, mình lo chuyện người khác. Mà Đức Phật nói rằng tự thân mình hoàn thiện rồi mới làm cho gì, cho người khác. Mà Phật tử mình thích làm chuyện như người khác, chuyện mình thì gia đình thì bỏ hết, không làm. Cho nên siêu xa cha mẹ còn cũng không làm được, chứ đừng nói là dân cơm dân nước rồi quạt, phải không, quạt tắm gì giặt giũ đó, ta chưa làm được điều đó, không làm được. Không hiểu tại sao mà phải hy sinh. Hy sinh có nghĩa là mướn người khác để chăm sóc, là cái điều đó ta chưa làm trọn vẹn của mình. Bởi ngày xưa cha mẹ của mình đó, khi lớn lên, phải không, chăm sóc cho mình cũng chưa bao giờ tách rời cái tình cảm đó, ở bên cạnh liên tục. Còn biết bao nhiêu nữa, biết bao nhiêu việc khác xen vào, nhưng mà vẫn chịu đựng được, chấp nhận được và thành công. Và hôm nay ta phải nhìn lại công ơn đó đi, để ta bắt đầu làm việc đó. Còn bây giờ ta nói sang cái giai đoạn này, khi mà cha mẹ đã qua đời rồi, phải không, qua đời, ta là có trách nhiệm cao hơn nữa, thấy không? Trong kinh Đức Phật dạy đó, mình đó phải có một trách nhiệm, có nghĩa là đối với chúng ta là hàng đệ tử Đức Phật, ta phải ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, và ta thọ trì giáo điển để đem cái lời kinh và tiếng kệ đó cầu nguyện cho hương linh của cha mẹ được gì, được siêu thoát. Ta có làm được điều này chưa? 49 ngày thì hy vọng lắm, mà qua 50 ngày thì kết thúc rồi. Có người còn không làm được 49 ngày nữa, làm được có 3 tuần nữa thôi kết thúc. Chứ thấy không? Cái điều này hình như Đức Phật đã dạy và chỉ rõ chỗ này. Bởi vì nhiều khi ta tụng kinh điển, ta chưa bao giờ suy nghĩ cái sâu sắc của kinh điển. Bởi vì kinh điển đó là hiện thân trí tuệ của Đức Phật. Cái thành tựu Phật quả rồi, ngài mới thuyết pháp. Và cái đó là hiện thân của trí tuệ. Mà trí tuệ của Đức Phật đủ sức để chuyển hóa cái nghiệp lực. Cho nên ta mới dùng cái ngôn ngữ đó đưa vào kinh kệ, cầu an, cầu siêu, cầu phúc, cầu thọ. Để giúp cho những cái hương linh đó mà nó rơi vào cái vòng này, họ được giải thoát. Mà chúng ta đã có những cái phương pháp màu nhiệm được cuộc sống mà ta không làm điều đó. Ta không có thời gian. Không hiểu tại sao nó không có thời gian để tụng niệm, thọ trì. Vì vậy đó, Đức Phật cho chúng ta những cái bài học này mà trong kinh đó, Đức Phật có nói rõ. Chúng ta cần phải làm những điều này để ta báo lại một phần, phải không? Trong muôn một cái công sinh thành dưỡng dục cha mẹ. Thì tạm thời chấp nhận của mình là cái chỗ này. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng đó là chưa có đủ. Chúng ta còn phải làm một cái vai trò cao hơn nữa. Ta cần phải làm một lần. Và ta phải gì? Ta phải tôn trọng. Đức Phật nói là phải hướng cha mẹ thọ tam quy. Đây, thọ tam quy. Cái tam quy là căn bản nha. Và cái gì? Ngũ giới. Bởi vì tam quy ngũ giới này là cái nhân để thành Phật quả cho gì? Cho muôn đời về sau. Biết rằng hôm nay ta hướng dẫn cha mẹ thọ tam quy và trì ngũ giới, có đôi lúc cha mẹ không hài lòng. Nhưng mà chúng ta là người con, là học đạo và hiểu được cái chân lý của sự giải thoát, cho nên chúng ta mới gì? Hướng cha mẹ và tam quy, và nói rõ cái ý nghĩa của tam quy, và nói rõ cái ý nghĩa của ngũ giới, để cho cha mẹ mình nghe. Còn tin hay không là cái chuyện khác. Tạm thời ta đưa vào ở trong tâm hồn của cha mẹ mình một cái nhân của sự giải thoát. Thì theo dòng thời gian mà trong kinh Diệu Khóa Hiệp Giải của Quán Nguyện Pháp Sư có nói rằng á, khi ta đưa cái nhân lành vào ở trong hồn của người khác rồi đó, vào tâm địa người khác á, nếu người đó giác ngộ nhanh thì trong một kiếp người có thể giải thoát, còn chậm nhất là 3 A Tăng Kỳ kiếp sẽ được giải thoát. Như vậy ta gieo cái nhân giải thoát vào trong đây, thấy không? Thì theo dòng thời gian nó sẽ lớn dần và giúp con người giác ngộ hiểu đạo và sẽ thành công. Cho nên ta nhiều khi ta quên mất cái chỗ này. Học đạo ta có thể là lo cho cha mẹ đủ việc hết, nhưng mà cái vấn đề này ta lại quên mất. Quên mất là hướng thiện cha mẹ. Nhưng mà tự thân của mình cũng phải nên vì thọ trì kinh điển của Đức Phật dạy, và làm những cái công đức gọi là ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, những cái pháp hạnh tu hành, rồi hồi hướng công đức này để cầu nguyện cho cha mẹ được gì? Được siêu thoát. Còn tình cảm giữa cha và mẹ, vợ chồng và con cái, ta nói về cái luật nhân quả thì Phật tử phải luôn luôn xác định như thế này. Nhân quả như nhau, vô quan trái thì bất thành phu phụ, nhân vô nhân quả thì bất thành gì? Phu tử và mẫu tử. Cho nên khi cái gì nhân quả, khi mà hai người tách rời nhau là nhân quả đã kết thúc rồi, không còn ai gì nợ ai nữa. Nhưng mà trên cái phương diện chỗ này nè, trên cái hiếu đạo á, thì chúng ta phải có trách nhiệm với người sinh ra mình. Ta phải giúp cho con người được giải thoát. Bởi vì Đức Phật nhìn ở trong cái thế giới này đó, kiếp này có thể là cha mẹ, nhưng mà kiếp sau, phải không, có thể là vợ chồng, kiếp sau có thể là con cái cho nhau. Bởi vì theo cái luật nhân quả mà, thấy không, không quan trái thì không có thành phu phụ, phải không, không có nhân quả thì không có thành gì, phụ mẫu và phu tử gì vân vân. Và cái nhân quả trong cuộc sống của mình á, nó có cái nghiệt ngã vậy nè. Một là ta đến ta đòi lại tất cả những gì của mình. Còn hai, ta phải đến trả lại tất cả những gì của mình đã gì, đã dai, mượn và dai phải trả cho nó công bằng. Từ cái lời dạy Đức Phật rồi ta gì, ta tư duy lại đi. Tư duy, ta nhìn lại có đúng không? Có những người con, họ rất thương cha mẹ, mặc dầu cha mẹ không thương họ, nhưng mà lấy luật nhân quả ra là chính xác vô cùng. Còn những người cha mẹ thương con, mà con gì, phải không? Có nhiều người hất hủi con cái, nhưng con cái rẫn lúc nào cũng thương. Hai cái nó đối lập nhau, nhiều khi vợ chồng với nhau cũng vậy. Người chồng rất tốt, người vợ không, phải không? Không tốt. Giờ người vợ rất tốt mà chồng không tốt là do cái nhân gì? Nhân quả. Họ phải gì? Họ đến rồi được trả lại cho nhau. Ta hiểu cái điều này ta không buồn và không hận. Nhưng mà học đạo thì ta phải biết hóa giải. Hóa giải trong cái tinh thần cắt đứt nghiệp lực của mai sau. Có nghĩa là quan hỷ, đón nhận và hóa giải. Không hận thù và không kết thêm cái gì, cái quan trái cho đời sau. Vì vậy hôm nay Phật tử mình có công nhận cái điều này. Có những con người ta chưa từng quen biết với họ, mà mới gặp nhau một lần tự họ không ưa mình, là quan trái của đời trước. Có lẽ họ đi ngang mặt mình thất hủi họ đó, phải không? Và mình xem thường họ, hoặc là mình có một thái độ cử chỉ hành động gì đó. Hôm nay ta phải trả lại thôi. Đức Phật nói mà từ một mảy lông, phải không, một hột cát trong thế giới vũ trụ này vẫn theo cái quy luật của nhân quả, không khác hơn. Vì vậy hôm nay ta tu hành đó, thì ta không biết rằng có thành Phật quả của mai sau hay không, nhưng mà cố gắng đừng để cái nhân quả mà cái quan trái với quan gia nó đưa vào trong thế giới của mình. Và tình thầy trò nó cũng vậy thôi, nó cũng là nhân quả với nhau, nhân duyên với nhau, và cũng có nghiệp báo xen vào trong đó. Có những tình thầy trò rất hạnh phúc, nhưng có những tình thầy trò rất bất hạnh. Có những học trò hết sức trung thành, còn có những người học trò rất bất trung, phải không, bất nghĩa. Nhân dân đó có nghĩa là nhân quả cho nhau thôi. Học đạo là hiểu điều đó, không có buồn phiền và không có tức giận. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn biết cái nghiệp nhân quả trong cuộc sống, cho nên đối diện với nhân quả Đức Phật rất bình thản. Thì Đức Phật dạy rằng cho chúng sinh trên cuộc đời này không ai thoát khỏi được dòng đó, mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi có mặt trên cuộc đời này cũng phải chấp nhận đó mà thôi. Thà rằng ta thoát khỏi cái thế giới này đi, ta sẽ được giải thoát. Nhưng mà nhập thế độ sinh thì nghiệp lực nó vẫn còn, và nghiệp lực này nó sẽ siết chặt cuộc đời của mình nếu ta biết giải thoát đó. Còn nếu không là ta chỉ gì, ta gieo theo cái nhân của đời sau mà thôi. Đời nay thì nó hận ít, nhưng đời sau nó hận mình càng nhiều hơn nữa. Còn ngày hôm nay đó, nếu ta đủ bản lĩnh đó, đủ cái năng lực và đủ cái sức chịu đựng, thì cho nó dồn một lần một đi, nó chửi rủa, nó mắng nhất, đánh đập mình, nó làm một lần đi, đời sau kết thúc cho nó luôn. Ta đâu có làm được, nó mới vừa nhìn mình cái là mình nhìn lỡ liền. Ta không bao giờ chịu thua. Bởi vì cái đó là thật sự, đó là gọi là cái nghiệp cảm của mình. Cái nghiệp cảm mà Đức Phật nói rằng cái đó là nó bẩm sinh của con người từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà chúng tôi thường thưa cho Phật tử như thế này nè, mình không thích gây lộ, không thích gây gỗ, nhưng mà ai gây thì mình thích nghe, phải không? Cái là cái nghiệp cảm nó sinh ra. Còn mình không thích nhiều chuyện, mà ai nhiều chuyện là mình chịu. Cái nói chuyện cho mình nghe hoài mình chịu lắm, phải không? Chuyện ai nói cho mình nghe mình chịu lắm. Đó là cái nghiệp cảm mà nó còn tồn tại tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay ta học đạo, ta phải sáng suốt chỗ này. Cái chuyện không phải của mình đừng có nghe, cắt đứt liền cái chỗ này, phải không? Chuyện gì không cần biết ta cắt đứt liền đi, thì nó cắt đứt luôn cái dòng sau của nó. Nhân không có thì quả không thể nào gì sinh ra. Vậy Phật đạo, Phật tử học đạo phải thông minh cái điều này, chứ không phải ta học để biết thôi, mà học để thực hành. Bởi vì khi mình không biết thì cái tội nhân quả nó có đến với mình, còn khi đã biết rồi nhân quả bắt buộc phải đến với mình. Và đối với cái cộng đồng tương quan sinh tồn này, Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của mình. Biết sau đời trước và trước mình cũng có cha con với nhau, phải không? Nhưng mà trong cái phương diện góc độ này, chúng ta là thầy trò với nhau. Bị nhân đời trước chúng ta đã từng học đạo với nhau, cho nên kiếp này ta vẫn còn gặp nhau, phải không? Trong thế giới của học đạo, cái đó là căn bản của nhân quả. Vì vậy học đạo nhân quả, Phật tử phải nhớ điều này. Khi gieo vào trong tâm hồn của cha mẹ một pháp tam quy và ngũ giới, đây là cái nhân thành Phật quả. Phật quá khứ cũng thọ tam quy và ngũ giới, Phật hiện tại cũng tam quy ngũ giới, và Phật vị lai cũng tam quy và ngũ giới. Cho nên không có phương pháp báo hiếu nào mà tuyệt đỉnh như thế này, là hướng cha mẹ để trở về thế giới của gì? Chư Phật. Đấy, cái đó là cái điều ta cần phải nhớ. Còn bên cạnh nữa, chúng ta phải nhớ điều này. phải mở rộng từ tâm. Đây, luôn luôn phải mở rộng từ tâm. Cho nên trong kinh Vu Lan đó, Ngài Mục Liên không phải cứu riêng cho thân mẫu của mình, mà còn cứu chung cho tất cả thân mẫu của chúng sinh trong gì? Trong cái kiếp sống nhân sinh này. Vì vậy đó, khi Phật tử làm một cái pháp hạnh nào, thực hiện một pháp hạnh nào và sống với pháp hạnh đó, phải mở rộng lòng từ bi. Từ bi đây có nghĩa là không phải chỉ lo cho mình, mà còn biết bao nhiêu chúng sinh khác cần đến sự giúp đỡ của mình và sự trợ duyên của mình. Cho nên cái mùa Vu Lan mà chúng ta thấy rằng á, cái chùa nào cũng tổ chức cái lễ gọi là lễ gì? Vu Lan Thắng Hội. Vu Lan Thắng Hội đó là gì? Nó có những cái chương trình gọi là lễ cầu siêu, phải không? Cửu huyền thất tổ của nhiều đời và gì? Nhiều kiếp, không phải chỉ riêng một mình, còn biết bao nhiêu gia đình khác, bao nhiêu chúng sinh khác còn bị đọa lạc vào gì? Tam đồ và lục đạo. Cho nên mình phải cầu nguyện cho họ, cho phải mở rộng tự tâm mới làm được nè. Còn mình vô chùa mình ghi tên ba má mình thôi à, ba má ai cũng kệ đó, không cần biết. Mình sót vô nè, phải không? Cho nên mở rộng tự tâm là cầu nguyện cho người này, phải cầu nguyện cho người kia. Cho nên thưa thầy, thầy nhớ cầu nguyện cho ba má con và ba má người khác sao? Không cần thiết. Mình hay sai sót vô này, cho nên ta điều chỉnh lại là ta hoàn hảo ngay trong cuộc sống. Bởi tự tâm ai cũng có, nhưng mà ta mở rộng thì ta không có mở rộng. Ta chỉ gì? Ta mở vừa đủ ta đi qua thôi. Chứ ta không mở rộng như cái Việt Nam bất tự bên kia. Ai muốn vô thì vô, phải không? Vậy từ tâm là như thế này. Cho nên Phật tử sau này á, chúng ta sống với pháp hạnh tu hành, mình phải mở rộng từ tâm. Ta đang học đạo, mà người nào muốn học đạo, ta sẵn sàng hướng dẫn họ, chia sẻ với họ. Và có thể là ta biết được những gì, ta luôn luôn gì giúp đỡ họ, hỗ trợ cho họ. Đó là mở rộng gì? Từ tâm trong pháp hạnh tu hành mình. Và nhất là trong cái gì? Trong tình phụ tử và mẫu tử, ta phải nhớ cái điều này. Đừng bao giờ ta đi ngược lại chân lý. Đi ngược lại chân lý, hạnh phúc không có, mà chỉ có bất hạnh cho mình thôi. Và nó trở thành một thế giới đầy địa ngục trong đó. Mà kinh Địa Tạng Đức Phật nói là một gì? Một thế giới của địa ngục. Núi Thiết Vi là thế giới của địa ngục. Và bên cạnh đó hàng hà sa số địa ngục bên cạnh. Là chúng ta thấy cũng đúng như vậy. Tự thân mình là địa ngục, còn ta tiếp xúc chỗ nào là chỗ đó trở thành địa ngục. Bởi vì tự thân là địa ngục, cái nhân của địa ngục, cho nên đi tới chỗ nào cũng là địa ngục. Con người thích gây đi tới chỗ nào cũng gây, phải không? Là cái đó là cái nhân địa ngục, đi tới chỗ nào cũng là gì? Địa ngục. Mà con người không thích gây thì đi tới chỗ nào cũng không gì? Không gây. Cho nên cái nhân không đau khổ thì cuộc đời nó gì? Nó sẽ hạnh phúc vô cùng. Cái điều đó ta cần phải cố gắng thực hiện. Và cái lời Đức Phật dạy chỗ này nè, chúng ta phải nhớ. Phải nhớ thêm một cái giai đoạn này. Nếu mà ta nói rằng á, khi mà chúng ta thực hiện pháp hạnh, ta học là ta đang gì? Ta đang tìm hiểu về cái gì, cái lời dạy này. Mà hôm nay ta đã hiểu được cái lời dạy này, xem như gọi là giác ngộ. Giác ngộ về chân lý chỗ này. Mà giác ngộ Phật tử nên nhớ nha, cái giác ngộ mình không phải là cái giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái giác ngộ này của phàm phu giác ngộ. Còn bậc thánh giác ngộ khác. Mình tưởng nghe nói mình giác ngộ, mình tưởng là ngang hàng với Đức Phật. Không có vụ đó. Sai lầm. Đức Phật giác ngộ là cái sự giác ngộ của Ngài, nó vượt ngoài chúng sinh rồi. Bậc thánh giác ngộ nó khác phàm phu giác ngộ. Ta giác ngộ là ta hiểu thế này, khi ta giác ngộ ta không còn buồn bã trước cuộc sống, phải không? Ta không còn thất vọng trước cuộc đời và không còn bị phiền não nó chi phối thì mới gọi là gì? Gọi là giác ngộ thật sự. Còn hôm nay ta là phàm phu, ta giác ngộ được chỗ này mà chỗ kia không giác ngộ. Có nghĩa ta giác ngộ cho người này nhưng mà kia không giác ngộ. Có nghĩa ta thấy người này ta thương, nhưng thấy người kia ta không thương. Chứ không có thể gọi là giác ngộ được. Mà giác ngộ của mình nó giống như giác ngộ từng phần một. Mà cái người học đạo phải biết như thế này nè, chúng ta là những người giác ngộ từng phần một, chứ không có phải giác ngộ toàn diện như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật là nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên hôm nay Ngài thành tựu được cái gì, cái quả vị, đó là chuyện bình thường. Còn hôm nay đó, mình nhìn lại mình đi, thì mình có thể cảm giác rằng mình hiểu đạo, nhưng mà mình chưa hành đạo được, cho nên không thể thành tựu được cái gì, cái quả vị của nó. Học đạo thì không gì khó cả, nhưng quan trọng là cái hành đạo của mình đó. Cái hành đạo nó đòi khỏi thời gian mà. Hành đạo thì nó đòi gọi là ở thân nè, ở khẩu gì gì. Ý nè, gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp này nè, có người hành đạo được ở thân nghiệp, có người thành đạo được khẩu nghiệp, và có người gì? Ý nghiệp. Nhưng mà tổng hợp là ba cái điều này á, thì cộng chung thì nó mới thành tựu. Nó thành tựu một quả vị giác ngộ toàn diện. Ở trong cái quả vị tu chứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ta đạt được thập bát bất cộng pháp nè. 18 pháp bất cộng mới thành Phật. Thân không lỗi, miệng không lỗi, là tâm không lỗi, đã còn gì để nói không? Thân không lỗi, miệng không lỗi và gì? Tâm hồn không lỗi. Nhưng mà bên cạnh Đức Phật nó tất cả việc làm từ lúc có mặt trên cuộc đời này cho đến ngày nhập niết bàn không có lỗi lầm. Lời nói, cử chỉ, hành động, sự giao tiếp với nhau chưa bao giờ có lỗi lầm. Thì người đó mới gọi là giác ngộ toàn diện. Còn chúng ta được cái này, phải không? Mà được chỉ trong gì? Chỉ trong thoáng qua thôi. Không biết rằng cái sự giác ngộ đó có đi với mình suốt cuộc đời hay không. Hay là giác ngộ 2-3 bữa rồi cái bắt đầu, phải không? Sai lầm trở lại. Mà cái này là cái tội của mình. Bữa nào đông cái tự mình giác ngộ, bữa nào có mình cái thôi rồi. Không hết, không có giác ngộ. Giống như là thấy có ai cái mình lại có xiên lắm. Mà thấy không có ai đừng nghĩ lại luôn, khỏi lại. Bởi vì không có ai giúp mình giác ngộ nữa hết. Và Đức Phật Thích Ca nói là cái điều đó. Thực hiện một mình một bóng ở rừng sâu núi thẳm, thể hiện cái tính chất nghị lực của mình, kiên cường của mình, ý chí của mình, để một mình một bóng mà thành tựu được Phật quả. Còn hôm nay mình đi học cũng phải đi chung, đi mình không đi, đi mình cứ nghĩ luôn khỏi đi. Như vậy như mình đi dùng người này hay đi dùng người kia, hay là mình đi cho mình, thì mình chưa bao giờ nghĩ điều đó. Nhưng mà ta nhìn lại cuộc đời Đức Phật, một mình một bóng mà thôi, cho nên phải cẩn thận điều này. Giờ hôm nay có những cái bào chữa biện minh tu gì, ăn cơm có canh, tu hành phải gì, có bạn Phật tử mình đồng tình không?
Tốt thôi.
Giờ thí dụ ăn cơm có canh ăn được sao? Phương Tây đâu bao giờ ăn cái canh đâu, ăn đồ khô không phải không, ăn là súp gì không à. Bây giờ mình thử ăn như nó coi, trời, nó thấy nó còn tròn hơn mình nữa, nó còn khỏe hơn mình nữa. Cho nên đừng bao giờ lụy một mình một bóng, không cần thiết, phải không? Có bạn thì tốt, không có bạn một mình nó vẫn tốt hơn. Tại vì sao? Khi Đức Phật đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp cho Nam Anh Nguyệt Trần Dư, và khi ngộ được giáo pháp Đức Phật, mỗi người đi một ngã, tỳ kheo thành tựu Phật quả, mỗi người đi một hướng, không có đi một chỗ hai người. Đi chỗ hai người thế nào cũng gây à? Chắc chắn vậy thôi. Đức Phật dạy là không có sai đâu. Và sau này Phật tử mình cũng vậy đi. Khi mình á, với nó đó, khi chưa có gì thay đổi trong cuộc sống bình thường đi, thì có thể là thân nhau thật. Nhưng mà trong cuộc sống có một gì thay đổi đi, nó khác nhau liền tại chỗ. Và lúc đó mình sẽ hận cái người nào gần mình nhiều nhất. Cho nên Đức Phật cắt từ đầu, để sau này ta không phải phiền não. Và muốn đạt được vậy á, thì phải thành tựu được thánh quả. Thánh quả là thân không lỗi, miệng không lỗi, và suốt một cuộc đời không lỗi lầm. Từ cử chỉ, từ lời nói, từ việc làm, cho đến sử dụng cái trí tuệ của mình cũng không có lỗi lầm. Và những cái ngôn ngữ Đức Phật nói ra cũng từ trí tuệ nói ra, và việc làm của Ngài cũng từ trí tuệ mà làm ra, và sự suy nghĩ cũng từ tâm hồn của trí tuệ mà sinh ra, cho nên nó không có lỗi lầm. Như vậy chúng ta mới trở thành một bậc thánh đó. Ta nhìn cái điều dạy của Đức Phật thấy tuyệt vời không? Đức Phật dạy rất rõ, muốn thành Phật đâu có gì đâu, thân phải không lỗi, phải không? Rồi miệng không lỗi, và tâm hồn không lỗi, và việc làm suốt cả cuộc đời không lỗi lầm, thì người ta sẽ chứng thành gì? Phật quả và thành công vô cùng. Ta thấy những cái công thức mà để thành Phật nó không khó, nhưng mà làm thử đi, biết khó hay không, phải không? Làm thử mới biết khó hay không. Nhiều khi chúng ta rơi vào cái vòng gọi là cái vòng cố chấp mà mình không biết mình cố chấp. Phật tử nên nhớ nha, cái vòng này mà Đức Phật nói là trong cái phiền não lớn nhất trong cuộc đời của mình, mà Phật tử tu hành phải nhớ, đừng để rơi vào cái vòng này. Cố chấp mà không biết mình cố chấp. Có lẽ là chúng ta tu hành, ta sống với chân lý, với một cái lý tưởng nó quá cao đi, quá sâu đi, và quá tuyệt vời đi, cho nên ta quên mất mình. Thế thật sự ở trong cái bài kinh sám hối, chúng ta nhớ cái đoạn đầu tiên không? Cái văn kinh nó nói thế này: ngã kim bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, tinh văn duyên giác, nại chí quyền thừa. Thấy không? Duy y tối thượng thừa. Có nghĩa là hôm nay ta tu hành không cầu quả báo của gì? Của nhân thiên. Này, ta thấy không? Giờ tinh văn, duyên giác, nại chí quyền thừa Bồ Tát. Quyền thừa Bồ Tát này có nghĩa là các vị Bồ Tát này nó nằm trong thế giới này chỉ còn một kiếp nữa, gọi là nhất sinh Bồ Xứ, là tái sinh gì trong cuộc đời này sẽ trở thành Phật. Nhưng mà ta cũng không cần, ta chỉ cần một cái duy nhất là tối thượng thừa, có nghĩa là quả vị giải thoát tận cùng của nó thôi. Có nghĩa là không đời sau không có làm cái loài người giàu sang phú quý, hay làm chư thiên trên cõi trời, hoặc là cái gì thinh văn mà đắc quả A La Hán, rồi những vị này đắc quả tứ thánh vân vân, không cần thiết. ta chỉ cầu thành Phật thôi. Trời nó cao cả kìa, thấy hết hồn không? Người ta suy nghĩ chỗ này không? Tham vọng của người quá lớn. Này tham vọng nè, không biết đời sau ta có thể thành người chưa, phải không? Có tái sinh vào chư thiên chưa, hoặc là đạt được quả vị viên giác chưa? Chưa, nhưng mà đòi thành Phật à? Đấy, chết rồi. Ngã kim bất tự cầu. Này, bất tự cầu, thấy không? Ngã kim, ngã kim là tôi nay chẳng cầu, phải không? Cho mình đời sau vậy nè. Còn bây giờ mình sửa lại đi, ngã kim tự cầu đúng hơn. Đời sau làm chư thiên, làm loài người là tinh văn duyên giác mà. Sống trong thế giới giàu sang hạnh phúc, đầy đủ tất cả phước báo trên trần gian, gọi là thế giới của gì? Của chúng sinh. Còn thế giới chư Phật là thế giới của sự giải thoát. Mà giải thoát là Phật tử nên hiểu thế này, giải thoát là con người không còn bị ràng buộc, không còn bị ràng ruột. Có nghĩa là không bị ràng buộc về về cái cuộc sống, về cái tình cảm con người, về cái vật chất của con người, về bất cứ tuổi thọ con người. Và nói chung lại không có gì bị ràng buộc, cho nên mới đạt được quả vị giải thoát. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thoát toàn diện là không gì, mặc dầu mình có phước báo đầy đủ, nhưng mà khi xuất gia tu hành, một mình một bóng thôi, giải thoát toàn diện, không còn kẻ hầu, không còn người hạ nữa, và không còn ai chăm sóc nữa, một mình một bóng tự mình vươn lên trong cuộc sống, và thấy nó giải thoát. Và từ cái giải thoát này ta làm được rất nhiều việc trong cuộc sống mà không bị ràng buộc, không bị làm nô lệ cho ai. Và hôm nay đó, chúng ta chỉ sống cầu cho hạnh phúc đời sau mà thôi. Ta thành thật mà nói vậy thôi, không gì khác hơn cả. Bởi cái thế giới này là thế giới của mai sau, và những người ta tu hành hôm nay cũng là hoàn toàn thế giới. Còn á, nếu mà ta muốn đạt này, ta phải dùng cái từ gọi là buông xả. Ta có buông được chưa? Hình như ta chưa buông cái gì hết trơn. Ta chỉ nắm, ta đếm, người ta cất một tủ, người ta gỡ ngân hàng thôi. Cho nên nhiêu đó là ta thấy không giải thoát được thế giới này rồi, phải không? Không giải thoát được rồi. Vì vậy chúng ta phải nhìn lại chân lý đi. Ta chỉ hiểu thoáng qua thôi, mà chân lý tuyệt đối thì ta chưa làm được. Cho nên đời sau có thể là gì? Trở lại loài người, hạnh phúc hơn, giàu sang hơn, phú quý nhiều hơn, và chư thiên được người kính trọng nhiều hơn. Tất cả thế giới này là thế giới của gì? Phước báo. Nhưng mà đi về thế giới giải thoát thì chắc ta, phải không? Ta phải xem lại, xem lại. Chỉ có buông xả thì mới giải thoát, còn không buông xả là không thể giải thoát. Cho nên trong cái vấn đề mà thực hiện cái pháp hạnh Vu Lan, ta cũng phải nhớ cái điều này, mở rộng từ tâm trong cái tinh thần gọi là gì? Buông xả tất cả. Hôm nay còn nhân duyên làm cha mẹ mình, nhưng ngày nào hết duyên là không còn là cha mẹ mình. Nhưng những gì mình vay, phải không? Vay của cái người đó, ta phải trả cho người đó, để ta trọn tình trọn nghĩa cho người đó. Đấy, chứ kiếp này là cha mẹ, chứ kiếp sau không hẳn là cha mẹ nữa. Cái nhân quả và nhân duyên với nhau, để ta khẳng định cuộc đời mình không có gì phải luyến tiếc cho nhau, và không có gì phải thất vọng, và chúng ta đừng bao giờ hận thù cho nhau. Bởi vì tới đó là kết thúc. Đã kết thúc thì kết thúc từ trong tâm của con người đó, để ta hiểu, ta giác nó ra, nó không còn gì lưu luyến cho bản thân mình. Có nhiều người họ chết và họ đề nghị chết theo. Ta nhớ trong cái tác phẩm mà Đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Điện không? Kiếp sau, sao? Kiếp sau nguyện như chim liền cánh, như cây gì? Mơ. Nói chuyện điên khùng. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó cả. Ở đời cái duyên nó hết thì coi như tự nó tách rời ra. Cái bài pháp này Đức Phật mới vừa giác ngộ, Ngài đã thốt lên rồi: các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Cuộc đời ta phải hiểu, ta cũng là một pháp trong muôn nghìn pháp thôi. Đủ duyên ta mới hình thành. Mà ta có duyên với gia đình này, cho nên ta đến để làm con cái với họ. Đó là cái duyên. Còn cái nghiệp nó khác nữa. Một là tới ta báo đời, ta báo hại họ. Còn tới gì ta chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho họ. Là ta nhìn lại mình đi, để ta chuyển hóa cuộc đời của mình nó hạnh phúc hơn. Chứ nhiều khi mình tưởng rằng mình sinh vào một gia đình giàu sang phú quý, rồi mình tung hoành ngang dọc trong đó, nó đều có cái duyên của nó và có cái nghiệp của nó. Vậy ta hiểu điều này để chúng ta gì? Không buồn, không trách. Tại sao mình sanh cho nó đồng ngày, đồng tháng, đồng năm, mà sao nó quá giàu, nó quá sang, còn mình sâu gì? Mình quá nghèo, phải không? Quá khổ. Rồi tự nhiên mình hận với nhau à? Không có tội tình gì hận cả. Bởi vì đời trước người đã gieo nhân quá tốt, còn hôm nay ta chưa có gieo, thì ta bắt đầu dựng nó lại đi. Vẫn còn kịp trong kiếp sống con người. Còn sống là còn phước báo để hưởng, cho nên phải cố gắng hiểu và thay đổi cách sống của mình. Mình phải thay đổi từ cái cách nhìn của mình, và thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, và thay đổi cách sống của mình thì nó sẽ hòa vào cuộc sống, nó giúp mình thành công hơn. Còn nếu ta cứ cố chấp vào cái cuộc đời của mình nhiều quá là mình thất bại. Có nhiều người nói rằng mình nghèo quá rồi đâu còn gì để mất. Cái điều đó thất bại, thất bại cho bản thân mình. Một cái suy nghĩ sai lầm trong cuộc sống và có một cái nhìn nó quá thiển cận đi. Cuộc đời nên nhớ rằng mặc dù nó không ngắn nhưng mà nó cũng không dài. Đấy, cái kiếp người á, nó có bao nhiêu năm? Ta nói rằng cái kiếp người á, hay 10 năm, 20 năm, 30 năm đi nữa, nhưng mà trong kinh Đức Phật nói cái kiếp người nó chỉ là hơi thở của cuộc sống mà thôi. Suy cho cùng, chân lý tận cùng của nó chỉ là hơi thở mà thôi. Ta thở ra mà không hít vào là cuộc đời nó kết thúc rồi. Còn nói chuyện với nhau là 5, 10 năm, 20 năm là ta nói những người còn tồn tại ta mới nói được thôi. Còn những người chưa đi qua chặng đường này ta chưa nói được. Cũng như hôm nay có thể nói chuyện hôm nay tới giờ này là ta vẫn còn nói chuyện với nhau, nhưng mà qua giờ này không biết còn chuyện gì để nói hay không, phải không? Biết có kẻ đi người ở lại hay không, nhưng mà nếu có đi ở lại chuyện đó cũng công bằng mà thôi, chuyện không có gì buồn cười cả. Những gì ta đã gặp nhau, ta chia sẻ cho nhau là kết thúc rồi, không còn gì. Mà những người nào mà cần muốn nói nữa thì kiếp sau ta nói. Ta hiểu như vậy tự nhiên ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng và không có còn gì để buồn bã và thất vọng. Cho nên pháp hạnh Vu Lan Đức Phật nói rằng nó không phải là một pháp hạnh để cho người đời ta gì ta nhìn qua, mà phải sống với nó, sống trọn đời trọn kiếp với nó, và nó có thể là muôn đời muôn kiếp cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên hôm nay chúng tôi kết thúc với cái phần gọi là kinh Vu Lan, hy vọng cho chia sẻ một niềm vui về cái chân lý của sự học đạo, và nó cũng chuẩn bị cho mùa xuân mới. Và chúng tôi không biết rằng cái ngày kết thúc ở đây chúng tôi có mặt hay không, thì hôm nay cho phép chúng tôi được chúc Tết trước, cầu nguyện Tam Bảo và Đức Phật Di Lặc luôn gia hộ cho quý Phật tử được nhiều sức khỏe và trên bước đường tu học tinh tấn và tinh tấn nhiều hơn nữa. Cầu nguyện gia đình luôn bình yên và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức